Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày mùng 5 tháng 9, kỷ niệm đúng 10 năm ngày mẹ Teresa Calcutta qua đời. Thế giới sẽ không bao giờ quên được di sản tinh thần mẹ đã để lại. Gương sáng và lý tưởng phục vụ, nhưng nhất là những lời nói của mẹ đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu triệu người trên khắp thế giới. Năm 1974, trong một cuộc phỏng vấn, mẹ đã nói lên động lực thúc đẩy mẹ hoạt động cho người nghèo như sau. Tôi thấy Chúa trong mỗi người. Khi tôi rửa những vết thương của người phun cùi, tôi cảm thấy như đang săn sóc cho chính Chúa. Đây không là một cảm nghiệm tuyệt vời sao? 3 năm sau, tức năm 1977, cũng trong một cuộc phỏng vấn, khi thế giới đã bắt đầu nghe nói đến mẹ, mẹ nói như sau: những người nghèo trao ban cho chúng tôi nhiều hơn chúng tôi cho họ. Họ là những con người dũng cảm. Họ sống từng ngày, cho dẫu không có lương thực. Họ không nguyền rủa cũng chẳng phàn nàn. Chúng ta không cần phải thương hại hay chia buồn với họ. Chúng ta có quá nhiều điều để học hỏi nơi họ. Năm 1979, khi nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình, mẹ đã phát biểu như sau. Tôi chọn sống nghèo giữa những người nghèo của chúng tôi. Nhưng tôi xin cảm ơn và nhận giải thưởng này nhân danh người nghèo đói, người rách rưới, người không nhà không cửa, người tàn tật, người mù lòa, người phun cùi, và tất cả những người cảm thấy không được biết đến, không được yêu thương, không được săn sóc trong xã hội. Tất cả những người đã trở thành một gánh nặng cho xã hội và bị mọi người xa lánh. Năm 1984, sau khi đã viếng thăm và thấy tận mắt cảnh đói khổ của người dân Ethiopia, mẹ đã lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn tại Washington như sau. Khi tôi nhìn thấy những phung phí tại đây, tự nhiên tôi cảm thấy tức giận. Tôi không cho phép mình được giận dữ, nhưng làm sao không giận dữ sau khi đã nhìn thấy Ethiopia? Tháng Giêng năm 1991, trong lá thư gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ George Bush và Tổng thống Iraq Saddam Hussein, mẹ đã viết như sau về chiến tranh vùng vịnh. Xin các ngài hãy chọn con đường hòa bình. Không mấy chốc sẽ có những người chiến thắng và những kẻ chiến bại trong cuộc chiến mà tất cả chúng ta bị lôi kéo vào. Nhưng điều đó sẽ không thể và sẽ không bao giờ biện minh được cho khổ sở, đớn đau và sự mất mát về sinh mạng mà võ khí của các ngài có thể gây ra. Cuối cùng, mẹ vẫn hay nói về giấc mơ của mẹ như sau. Ngày nọ, tôi mơ thấy mình đứng trước cửa thiên đàng, và Thánh Phêrô bảo tôi, hãy về lại trái đất, ở đây không có chỗ cho những khu ổ chuột đâu. Giờ đây, sau khi đã đưa không biết bao nhiêu người cùng khổ của các khu ổ chuột trên khắp thế giới vào thiên đàng, hẳn mẹ đã được người giữ cửa thiên đàng vui vẻ mời vào để được an nghỉ muôn đời trong Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bằng lời nói, bằng hành động, bằng cả cuộc sống, trở thành những lời mang lại niềm tin, hy vọng và an bình cho người khác. Đó cũng chính là ơn gọi của người tín hữu Kitô chúng ta. Là lời hằng sống của Thiên Chúa, Chúa Giêsu không chỉ nói bằng những lời nói, Ngài còn nói bằng cả cuộc sống và cái chết của Ngài. Qua phép rửa, các tín hữu Kitô tham dự vào sứ vụ tiên tri của Chúa Giêsu. Họ cam kết trở thành tiếng nói cho mọi người. Nơi đâu có hận thù, họ nói lên những lời của hòa bình. Nơi đâu có dối gian, họ là tiếng nói của sự thật. Nơi đâu có sợ hãi, họ nói lên tiếng nói của can đảm. Nơi đâu có khổ đau, họ nói lên tiếng nói của cảm thông và nâng đỡ. Nơi đâu có bất hại, họ nói lên niềm tin bất khuất của họ. Lạy Chúa, xin mở lòng trí chúng con, để chúng con luôn biết ca ngợi tình yêu của Chúa. Xin mở miệng chúng con, để chúng con không ngừng nói lên lời của Chúa. Xin mở trái tim và đôi bàn tay chúng con, để chúng con biết chia sẻ tình yêu của Chúa với mọi người.